đời giữ tâm mình thanh tịnh, thân mình đừng có làm việc gì ác. Được như vậy đó chính là cái đạo của ta. Thế là mình thấy chư Phật không có nói không có nói là ta mà phải theo ta. Bởi vì tại sao? Bởi vì các ngài biết là thật sự bây giờ thánh đi chăng nữa cũng không được quyền làm khác. Người ta mới kêu là thánh. Mà cái người bình thường như mình không hiểu được đạo, không thâm nhập được pháp thì làm sao đây? Mà đến nhiều lúc mình còn nghi ngờ về Phật, dù mình là Phật tử, đến nhiều lúc mình còn không tin được vào Phật, Đức Phật cũng bảo không sao hết, miễn mình đừng làm ác. Thế đó là một cái mình cho mình nhìn thấy cái, trong cái đạo Phật nó như vậy. Thế là mình thấy tại sao mà kêu Phật từ bi và Phật phương tiện. Tức là Phật có một cái trí huệ và thấy cái điều gì nó hay nhất. Thế là Phật mà nói, Phật cái điều nó rất trúng. Lúc Phật mới ra đời, Phật nói ta là tôn quý nhất. Mà một mình ta là trên hết thôi chứ không có ai nữa hết. Lúc ra đời là Đức Phật tuyên bố. Nhưng khi Đức Phật, đó là nói về mình. Nhưng mà khi Đức Phật nói cái pháp lại để ích lợi cho mọi người, Đức Phật không có bao giờ nói cái câu là phải theo ta. Mà Đức Phật luôn nói là phải không được làm ác. Đó là mình thấy cái tinh thần ở trong của Đức Phật và nói là tinh thần của đạo Phật nói chung. Đó là mình đừng có làm ác là được. Tại vì Đức Phật biết là có nhiều người, người ta là đệ tử của mình đi chăng nữa, của Phật đi chăng nữa, người ta cũng có thể quỷ bán Phật mà. Thì uống gì là nói người khác. Rồi Đức Phật biết rằng là có nhiều người, người ta sẵn sàng theo Phật nhưng mà theo một cách sai lầm. Tại nên nếu mà nói với người ta là hãy theo Phật tuyệt đối thì người ta càng sai lầm nữa. Người ta càng sai lầm, cái tại sao lại nói là sai lầm? Bởi vì người ta sẽ làm khác. Hãy theo Phật, hãy theo Phật. Người ta ai đụng đến Phật mình phải đem bom để mình cho nó nổ chết. Nếu như vậy là vì Phật người ta làm ác. Thành ra tại sao mà Phật không có nói là hãy theo ta, mà trong khi đúng thực Phật nói là ta là đệ nhất, mà Phật không có nói là hãy theo ta. Thì mình nghe vậy mình đủ biết là cái Đức Phật trí huệ và từ bi đến đâu. Và Đức Phật chỉ có một cái điều duy nhất là muốn làm an lạc cho mình, muốn làm cho mình thoát khổ, muốn tránh cho mình tất cả những cái tai hại. Nên là điểm đó là mình thấy cái tinh thần trong đạo Phật như vậy. Vì vậy đó mà cái Phật pháp đó, nói gom lại thì nó cứ đừng làm ác. Thì mình phải biết những cái điểm then chốt đó thôi. Khi mình nghe pháp nó rộng quá, nó sâu quá, nó mênh mang bao la quá, thì mình cứ bảo phải làm sao đây. Mình cứ nhớ là nghe làm sao nghe, miễn đừng làm ác thôi. Mà giỏi hơn nữa thì mình biết rằng là Đức Phật cũng không có nói cái, mình nhớ là trong nó có ba cái điều phải làm là miệng đừng có nói ác, thân đừng có nói ác, miệng với thân mình hãy làm điều thiện. Và cái thứ ba nữa là làm cho tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật biết cái này nó khó nhất, tại sao Đức Phật để ra sau, chư Phật nói kệ để cái đó ra sau. Làm tâm mình thanh tịnh, tại vì Đức Phật biết nhiều khi chúng sinh sao tâm thanh tịnh được. Chúng sinh là tâm cũng đồng tứ tung hết á. Nhưng mà nếu mà bằng lòng nghe Phật, lòng nghe Phật, tâm mình nó động mấy thì động, mình cũng không có làm ác, miệng không làm nói ác, mà thân không làm ác là được rồi. Tức là mình thấy là Đức Phật là đỡ thì đỡ chúng ta cho đến cùng, đỡ cho đến mức độ tối cùng. Và cái pháp Phật nó đi sâu, mà nó đi sâu có nghĩa là đi mất hút, mà nó đi đến một cái cho con người bình thường của mình. Con người bình thường mình có thể làm được Phật pháp ở cái chỗ là không làm ác mà làm thiện. Lắm lúc mình làm thiện cũng không được nữa, lắm lúc mình làm thiện cũng được nữa. Thì miễn mình đừng có làm ác là được rồi. Thế nên đó cái điều đó là cái điều mình cần nhớ. Thế nên giờ mình nghe cái pháp gì thì pháp, mình phải nhớ cái căn bản trong đạo Phật là vậy. Mà nếu mình làm không được cái điều hay á, tuyệt đối không làm cái điều dở. Rồi cho đến sao nữa, nếu bây giờ mình có làm những cái điều mà không được hay nữa, thì mình phải biết sám hối. Thì đó là những cái mà cho mình thấy là trong đạo Phật, à, tức là Đức Phật đi đến cùng, tức là Đức Phật biết chúng sinh là có thể cái gì, cái ác nào cũng có thể làm, rồi nhưng mà vẫn phải cứu, và cứu như thế nào, là nó cứ phải đi như vậy, cho đến cuối cùng và mình là cái ác nào cũng làm á, thì lúc bây giờ Đức Phật phải chịu thua mình. Nhưng mà Đức Phật quay lại các người mà đệ tử Đức Phật, Đức Phật dặn là phải nhớ cứu, những cái người ác đó. Thành ra trong kinh Địa Tạng, Đức Phật mới phải giao phó chúng sinh lại, những chúng sinh ác lại cho ngài Địa Tạng. Thành ra chính như vậy đó là cái điều mà mình thấy, và cái Đức Phật đưa ra cái con đường thành Phật, rồi khuyến khích người ta đi theo con đường đó. Nhưng mà cái điều kiện mà để thành Phật, khi người ta chịu đi theo con đường đó rồi á, thì cái điều kiện để thành Phật đó là phải cứu độ chúng sinh, không có được bỏ chúng sinh. Thành ra và như vậy đó, thì giờ mình nhìn kỹ lại mình thấy là cái nghĩa từ bi của Đức Phật nó ở chỗ nào nhỉ? Mình cứ thử mình đi nghĩ xem mà có ai mà từ bi đến mức độ như vậy. Mà khi mà Đức Phật nói cứu độ chúng sinh, trong đó nó vô lượng vô biên chúng sinh không có theo Phật, mà Đức Phật bắt rằng Bồ Tát phải nguyện là cứu độ hết, mà lại phải bình đẳng từ bi. Thành ra nó thực sự ra nó, khi mà thực hành cái sự cứu độ nó cần phải có nhân duyên. Phật với Bồ Tát độ được ai, người đó phải có nhân duyên. Đó là cái lý nhân duyên, chứ không phải đó là cái tâm ý thiên vị của Bồ Tát với Phật. Còn cái tâm nguyện của Phật với Bồ Tát là độ tất cả chúng sinh. Vì vậy đó mà nó mới thành ra là Bồ Tát có thể hóa hiện thành ngoại đạo đủ thứ được hết. Bởi vì những cái chúng sinh mà họ ở trong ngoại đạo vậy đó, thì họ chỉ có thể tin được những cái người ngoại đạo. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát có thể hiện hình và là ngôn đủ thứ hết để độ người ta. Thành ra chính đó nó là nó thể hiện ra cái tâm đại từ đại bi ở trong đạo Phật. Cái người mà tu tập mà muốn hiểu rõ cái ý nghĩa đó, rồi tu tập những cái ý nghĩa đó mà chuyển tâm của mình đi, là cái người phải học pháp như vậy. Nhưng mà đó là tại sao hôm nay mình nói vậy, sao vậy? Tức là mình cứ nghe pháp vì nghe nó sâu, nó rộng, nó sao biết. Nhưng nghe nó vào không vào, nhưng phải nhớ cái căn bản đó. Cái căn bản của Phật Pháp đó là không làm các điều ác, mà có làm thì phải sám hối, mà sám hối thì phải tin tưởng. Mình đã biết là cái lòng tin nó là một năng lực mạnh, mà thật sự nó có thật. Ai cũng biết chuyện là nhiều khi bác sĩ cho người ta uống thuốc hết, nhưng mà thực ra cái đó nó không phải thuốc thật, nó là tâm lý thôi. Nhiều người người ta bệnh nó về tâm lý thôi, gặp bác sĩ là người ta cảm thấy an tâm rồi, bác sĩ cứ cho đại cái gì, lấy bột gạo lứt hay cái gì nó bắn thành viên thuốc, mà thuốc thì tốt lắm, mà uống cái là tự nhiên thấy khỏi bệnh. Nó bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý con người thì nhiều khi mà nhiều chứ không phải ít bị như vậy. Chính vì vậy mà cho nên mình có thể nói là mình cứ như vậy mà tin. Thì khi tin mình làm một cái chuyện gì nó có lỗi mấy, khi mình lạy Phật một cái thì mình tin rằng nó hết. Nếu mình không tin thì nó không hết. Mà tin thì nó hết thật. Bởi vì thực ra tại sao mà tin nó hết? Bởi vì thực sự ra mình chỉ do vọng tưởng mà mình thấy có tôi. Do vọng tưởng mình thấy có người, do vọng tưởng đó, vô minh vọng tưởng đó mà mình thấy có tội, có lỗi. Bây giờ khi mình tin Phật một cái thì cái lòng tin nó mạnh. Nếu mà nó mạnh thì tự nhiên cái nó xóa tan cái vọng tưởng đi, thì tự nhiên là tâm mình nó thanh tịnh. Thành ra đó, mình nghe các cái pháp đó mình thấy dễ hiểu, nhưng mình nghe đến pháp không mình thấy khó hiểu. Nhưng mà thực ra vô ngã không nó khó hiểu, mà thực ra nó đâu, nó là một cái nguyên lý với nhau. Là tại sao mình làm lỗi, mà tại sao khi mình tin mình lạy Phật nó lại hết tội? Mình lạy Phật sám hối với lòng tin, nếu không có lòng tin thì nó không hết. Bởi vì thực sự mà